vâng, quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên và Hoàng Thụy kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Câu Chuyện Cuối Tuần.
Giữa cái mấy tỷ con người ta có duyên gặp nhau, có duyên là bạn thân của nhau, nhưng chưa chắc gì đã là người yêu của nhau. Và đã lỡ là người yêu của nhau, chưa chắc họ đã thật lòng với mình. Và rồi về sau, có gặp nhau được mấy lần, hay là vĩnh viễn khép vào những ký ức mệt nhoài xa xưa? Liệu có lãng quên nhau mỗi khi mỗi người làm mỗi con đường rẽ lối? Xung quanh ảm đạm, một màu xám vây trùm lấy cả bầu trời. Không gian tẻ nhạt, bó hoa màu vàng tươi thắm lặng lẽ nằm yên một chỗ. Chủ nhân nó là một người con trai, dáng vẻ dong dỏng, đôi mắt có nỗi sầu thầm kín. Cậu lấy muỗng khuấy trong chiếc ly thủy tinh theo một thói quen nào đó. Cô gái vẫn ngồi đối mặt, tâm hồn đang phiêu cùng với dòng chữ dày kín. Thỉnh thoảng đưa con mắt hãy nhìn người con trai, rồi vội rảo nhìn ra lớp cửa kính suy nghĩ một điều xa xôi. Họ vẫn giữ mãi tư thế đó. Chợt, chàng trai khẽ lên tiếng, âm lượng vừa đủ để cả hai cùng nghe. Cậu không chấp nhận tớ sao? Cuốn sách được đặt xuống, hai tay cô đang vào nhau, mím môi nhìn vào ánh mắt anh. Nhưng không, không hề có câu trả lời nào. Cô cười cái cười đầy gượng gạo. Chàng trai vẫn nhẫn nại nhìn sâu vào đôi mắt cô. Thôi được rồi, tớ hiểu. Xin lỗi đã làm phiền cậu. Có gì mình gặp nhau sau vậy? Chàng trai đặt tiền trên bàn, vội vã rời khỏi quán. Bó hoa lúc nãy còn tươi thắm mà giờ lại bị chính chủ nhân không thương tiếc đập nát trên tường. Cô gái hướng đôi mắt nhìn theo. Cô thực sự muốn mở lời để nói điều gì đó, để mong kéo chàng trai lại. Nhưng cô không thể. Cô không hiểu tại sao mình lại làm thế. Quả thực, cô đang cảm thấy mình trông chênh lắm. Cô không phải là không chấp nhận, mà là cô sợ. Sợ mình không đủ bản lĩnh để bước tiếp hành trình tình yêu nữa. Sợ một ngày nào đó, người bạn thân của cô lại thay đổi, khiến cô mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu.
Mối tình đầu xưa kia quá sâu đậm, quá in sâu vào cô. Đột nhiên, tình yêu ấy đến với cô vào trời nắng ấm. Để rồi một ngày mưa tầm tã, người đó vội vã bước ra khỏi cuộc đời cô. Và không ngờ mối tình đầu là vụ cá cược của người yêu với đám bạn. Tình yêu mông lung vậy sao? Dễ đem ra đùa cợt, dễ dàng đến thế sao? Và một khi ai đó bị tổn thương quá nhiều thì họ sẽ không còn cảm xúc gì nữa, không còn tin vào tình yêu thêm lần nữa. Con tim nó cần nghỉ ngơi, cần có thời gian để chữa lành vết thương. Và cũng đúng, trong đời con người ai cũng có vết sẹo. Không có vết sẹo ngoài da thì cũng có vết sẹo trong lòng. Vết sẹo này khó mà quên được, vì nó sờ sờ ra đấy. Người ta tạo cho mình hàng tỷ thứ kỷ niệm, giờ bảo quên là quên làm sao được. Phải trách bản thân đặt con tim nhầm chỗ và quá trọng tình cảm. Nhưng đối với Hoàng, là người bạn thân thiết nhất đối với cô. Bao vui buồn, những rắc rối cô đều tâm sự, và ở bên cạnh Hoàng cô cảm thấy thật yên bình. Vì quá thân thiết, thân đến mức không rõ đó là tình bạn hay là tình yêu nữa. Nó là một làng ranh giới khiến cô cảm thấy chênh vênh quá. Cô cần thời gian để tỉnh táo, nhìn nhận lại chuyện tình cảm này. Buổi tối yên tĩnh, Hoàng buồn bã, yêu đơn phương, chừng ấy thời gian quả thực là một điều hết sức chịu đựng. Giai điệu nhạc đâu đó xa xôi vọng lại, lúc rõ, lúc không. Hình ảnh năm tháng xưa chợt hiện về, bầu trời trong xanh, cơn gió thổi qua mát rười rượi. Hoàng thanh thản khi thấy Yến đang mải mê ngắm cảnh đẹp, miệng cười hồn nhiên, đôi mắt trong veo như buổi sớm, giọt sương long lanh động trên lá. Yến rất ít cười, trong lòng trải đầy tâm sự, nên khi Yến cười tươi thì khiến Hoàng có chút gì đó vui sướng lắm. Cảnh đẹp đó được đặt trong thung lũng tình yêu, nằm ở thành phố Đà Lạt. Cứ có thời gian rảnh, Hoàng cùng với Yến ra thung lũng chủ yếu để ngắm và lưu lại những vẻ đẹp mộng mơ. Nhưng không ngờ tại đây kết Hoàng lại với Yến, còn Yến thì lại kết với một người xa lạ. Vì thế mà Hoàng chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo. Thế rồi kết thúc cấp 3, mỗi đứa đều có mỗi đam mê riêng và bắt đầu theo đuổi niềm đam mê ấy. Ngã rẽ từ đó mà chia hai hướng, nhưng Hoàng vẫn không thể quên được tình yêu ấy.
Cho đến khi Yến biết được thì Hoàng cũng không còn gì để che giấu nữa. Căn phòng lạnh lẽo, mùi thuốc lá bay bay trong phòng. Một thằng sinh viên như Hoàng hút thuốc lá là chuyện thường. Những thằng bạn nằm bên cạnh có lẽ chẳng quen nên chẳng phàn nàn mấy. Hoàng mệt mỏi, duỗi tàn thuốc, vơ lấy điện thoại gọi cho Yến. Không để Hoàng chờ lâu, đầu dây bên kia khẽ cất giọng như thường lệ. Hai ngày nữa tớ đi du học rồi. Đầu dây bên kia im lặng. Cậu không bất ngờ hả?
À, sao gấp thế?
Tớ chuẩn bị 2 tháng trước rồi, chỉ là giờ mới báo cho cậu biết mà thôi.
Vậy cậu cố gắng học tập nha.
Còn gì nữa không?
Đừng đánh nhau, gây gổ với người nước ngoài, điều đó thiệt thòi lắm.
Hoàng cười nhẹ, chắc bên kia không cảm nhận được. Còn gì nữa?
Đừng quên những gì quan trọng nhất đối với cậu.
Ok. Hoàng tắt máy, trường xuống, nằm thao thức với những câu nói lạc lõng lúc nãy. Biết rằng có hỏi nữa cũng gây cho người ta thêm khó chịu. Sân bay Tân Sơn Nhất đông người, Hoàng cảm thấy choáng ngợp và cô vô cùng hồi hộp. Vì điều Hoàng chờ không phải là lên máy bay sang nước Nhật, mà điều Hoàng chờ là Yến. Chờ cô ấy sẽ chạy đến, sẽ khóc, sẽ níu giữ mình lại. Nhưng sắp đến giờ khởi hành, Hoàng vẫn không thấy bóng dáng Yến đâu cả. Chợt nhận ra mình chẳng là gì của người ta, lòng buồn bã, xách hành lý lên đường. Sao mưa rã rích rơi lập bộp trên mái. Yến mệt mỏi với hàng đống công việc trên bàn, miếng bánh mì trên tay coi như là xong bữa ăn sáng vội. Cô bật cười chính bản thân mình. Hồi còn là sinh viên, bánh mì với mì tôm là món ăn nhanh nhất, gọn nhất. Không ngờ đi làm rồi mà vẫn không dứt bỏ được, vì nó tiện lợi quá chừng. sáng đi làm, tối đi về, tới tháng lãnh lương, nó lặp đi lặp lại như một con robot được lập trình sẵn. Cô chợt nhận ra, con người sống là làm việc cực lực để kiếm tiền, thì ngoài kiếm tiền ra, con người còn làm gì nữa? Thể dục, du lịch hay làm từ thiện? Con người sống chỉ có chừng ấy thôi à. Có lẽ cô quá căng thẳng về công việc nên đâm ra suy nghĩ vẩn vơ. Và mối tình đầu nào đó đã trôi vào lãng quên, nó chỉ còn lại ký ức xa xôi, mờ nhạt. Đã 3 năm, à không, là hơn 3 năm mới đúng. Hoàn chán nhất với cuộc sống bên nước ngoài. Ngoài trừ mấy người con gái Nhật, họ chín chắn hơn con gái Việt Nam nhiều. Và họ làm việc rất hiệu quả. Chính vì lo kinh tế nên ngoài 30 đến 40 tuổi họ vẫn chưa lập gia đình. Còn con gái Việt Nam chỉ thích chải chuốt, thích soi gương nhiều, gặp trai đi ngoài đường cứ vuốt tóc ỏng ẹo. Vì thế mà tụi con gái lấy chồng sớm hơn. Nhưng không phải đa số đều như thế. Trong đó có Yến, một cô gái thích cầm sách nhiều hơn là cầm điện thoại và son phấn, bởi cô không thích đắp mấy cái hóa chất lên mặt để có một vải đạp giả tạo. Chiều chiều cô hay tản bộ với bản nhạc ballad nhẹ nhàng. Hoàng chợt giật mình, chẳng lẽ hình ảnh cô vẫn chưa phai mờ trong tâm trí?
Bước xuống sân bay, mùi Việt Nam, mùi quê hương vạn phất, không khí thân thuộc đã trở về. Và rồi Hoàng lục lại số cũ gọi, đầu dây bên kia vang lên âm điệu như xưa nhưng mang tính chất công việc. Hello, tôi là thư ký tại văn phòng công ty S. Quý khách có vấn đề gì trao đổi hay là...
Là tớ đây. Không ngờ cậu vẫn dùng số cũ cơ đấy.
Đầu dây bên kia im lặng. Tiếng thúc ngân dài rồi chìm nghiễm. Hoàng thở dài. Không ngờ cuộc gọi đầu tiên về nước của mình là Yến. Quán cà phê cũ thay đổi ít nhiều, nhưng giai điệu vẫn nồng nàn quen thuộc thuở nào. Hoàng tiến đến gần cười thân thiện với Yến. Cả hai cách xa cả địa lý hơn 3 năm không gặp, không liên lạc, mà giờ cả hai vẫn còn thân thiết như thuở nào. Mặc dù phong cách khác xưa nhiều nhưng cũng không khiến họ mất đi vẻ thoải mái. Họ trò chuyện, họ cùng nhau uống bia và trong cơn say, Yến thu hết tất cả. Cái ngày Hoàng sang nước ngoài, cô đã đứng từ xa quan sát, cảm thấy rất buồn và hụt hẫng. Sau khi xác định được thứ tình cảm ấy thì cô đã nhận ra mình đã thương Hoàng. Và Yến chờ Hoàng về. Chờ Hoàng sẽ tìm mình, nên cô không thay số điện thoại. Cứ thế, Yến vừa kể vừa khóc. Khóc rất nhiều, Hoàng im lặng lau nước mắt cho cô mà lòng quặn lại. Tia nắng lọt qua khe cửa, Yến tỉnh dậy với cái đầu hơi nhức. Cô sâu chuỗi lại sự kiện hôm qua, và từ lúc lâng lâng bia thì không còn nhớ gì nữa. Cô vội vã thay đồ đi làm thì bất chợt một đôi giấy trong túi áo bị đút hờ rơi ra.
Cậu biết tình yêu là gì không? Và tớ nghĩ tình yêu là một sự rượt đuổi hoài, người này rượt người kia và người kia lại rượt người khác. Kim đồng hồ có thể chạy từ trái sang phải, nhưng nó không thể từ phải sang trái được. Như tớ yêu cậu, cậu lại yêu người kia, và rồi khi cậu yêu tớ thì quá muộn rồi cậu ạ. À, chưa đầy 2 tháng nữa tớ sẽ cưới, sau đó sang Nhật tiếp tục công việc. Cậu có thể đến hoặc có thể không, nhưng dù thế nào thì tụi mình vẫn mãi là bạn của nhau. Chúng ta nên làm thế sẽ tốt hơn, vì tình bạn chúng ta sẽ lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp, còn tình yêu nó chỉ khiến tổn thương lẫn nhau. Cậu vẫn mãi là người bạn đặc biệt của tớ.
thôi. Nó không dài dòng chữ nghệt ngoạc ấy đã làm cho Yến chơi vơi. Chiều nay cơn mưa ấy lại ào lên, dội cho Yến một cú đau mà đến tận giờ mới hiểu. Tình yêu khiến người ta thật mệt mỏi. Thì ra cô lại yêu đơn phương, giống như Hoàng đã từng đơn phương cô. Vậy đấy, giữa cả mấy tỷ con người, có duyên gặp nhau, có duyên là bạn thân của nhau, nhưng chưa chắc gì đã là người yêu của nhau. Và đã lỡ là người yêu của nhau, chưa chắc họ đã thật lòng với mình. Và rồi về sau, có thể gặp nhau được mấy lần, hay là vĩnh viễn khép vào những ký ức mệt nhoài xa xưa. Liệu có lãng quên nhau khi mỗi người là mỗi con đường lẽ rẽ lối? Cô biết giờ có níu kéo, có cấu xé và dằn vặt mình thì cũng không giải quyết được vấn đề. Hoàng lựa chọn rất đúng, thôi thì đành chấp nhận vậy.
Cô nhìn mưa với nỗi lòng chẳng ai thấu, hằng đằng đẵng với những lối suy nghĩ, cứ thế khiến cô càng thêm não nề. Dần dần thời gian sẽ khiến con người ta chín chắn và trưởng thành hơn. Có lẽ chúng ta vẫn mãi là bạn. Cô thu lại nụ cười đau nhói. Dòng chữ ấy được kẹp vào cuốn sổ đặt gọn vào ngăn bàn. Và cô bắt đầu một ngày mới.
Bản thân thôi, chứ đừng như để mất đi tình thâm. Mình chỉ là người bạn thân thôi, chứ đừng như giờ khổ đau cho nhau. Dù buồn hay vui, dù nghèo hay sang, ta đều luôn sớt chia tâm sự. Để rồi hôm nay hoàn nàn có nhau, tôi mới biết tôi đã yêu em. Biết rất khó mở lời. Rất khó mở lời, bởi vì em đã yêu người bạn tôi. Em đâu nào có biết trái tim của người bạn thân. Vì yêu em tôi đành làm ngơ, sẽ nuôi tiếc một đời, sẽ nuôi tiếc một đời. Bởi vì em đã sang thuyền ngày mai, ôi không còn mơ, chỉ mong quay về ngày xưa, đành cam nhiên làm người bạn thân.
Quý thính giả vừa đến với chương trình câu chuyện cuối tuần qua bài Chúng ta nên là bạn, và chương trình này xin Nhã Quyên, Hoàng Thủy xin hẹn gặp quý thính giả chương trình này vào kỳ sau.